kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Khán giả trên khắp cả nước, chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, làn da khô luôn mang cho chúng ta cảm giác khô ráp, đôi khi còn nứt nẻ, khiến các chị em cảm thấy khó chịu và mất tự tin. Và để cải thiện làn da khô, chúng ta cần biết chăm sóc đúng cách và thường xuyên. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cách chăm sóc da khô để da luôn được căng mịn và đầy sức sống. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thế nào là da khô. Da khô là loại da tiết ra dầu ít hơn bình thường. Điều này khiến cho bề mặt da bị khô ráp, thậm chí là bong chóc da. Do ít tiết dầu nên da khô có ưu điểm là lỗ chân lông nhỏ hơn, ít khi nổi mụn trứng cá hơn so với các loại da khác. Tuy nhiên, da khô thường thiếu ẩm nên dễ lão hóa và để lại các nếp nhăn hơn. Làn da khô khiến cho các chị em có cảm giác khô rát, châm rít, rất khó chịu. Đặc biệt là vào mùa đông, da khô thường rơi vào tình trạng nứt nẻ, đỏ rát, gây đau đớn. Ngoài ra, da khô cũng thường khiến lớp trang điểm bị mốc, hay để lại các rãnh nứt, gây mất thẩm mỹ và khiến các chị em không được tự tin. Và sau đây là những lưu ý trong việc chăm sóc da khô. Đầu tiên đó chính là uống đủ nước. Da khô luôn trong trạng thái bị thiếu nước, do đó hãy chú ý cấp ẩm cho da bằng cách uống đủ nước hàng ngày. Chúng ta nên uống từ 2 đến 2 lít rưỡi nước mỗi ngày để giúp cải thiện tình trạng da và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thứ hai đó chính là bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Không chỉ việc chăm sóc da từ bên ngoài, chúng ta cũng phải lưu ý chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Việc bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng sẽ giúp cho làn da khỏe mạnh từ bên trong, giảm được các tác động xấu từ bên ngoài, cũng như là hấp thụ được các dưỡng chất tốt hơn. Hãy bổ sung vào thực đơn hàng ngày rau xanh, trái cây giàu vitamin A, E, C, magie, chất xơ, giúp làm da mềm mại, căng mịn, khỏe mạnh, đồng thời giúp thải độc cho da tốt hơn. Lưu ý là hạn chế các sản phẩm có cồn như là rượu bia, vì nó sẽ khiến cho da của chúng ta bị mất nước nhiều hơn. Thứ ba đó chính là kem chống nắng. Hãy luôn dùng kem chống nắng mỗi khi ra đường để bảo vệ làn da của chúng ta khỏi tác hại của tia UV. Cho dù trời râm mát thì tia UV vẫn tồn tại và có thể phá hủy làn da, khiến cho chúng ta có một làn da trở nên khô ráp, sần sùi và thâm nám. Vì thế đừng bỏ qua bước sử dụng kem chống nắng nếu không muốn làn da của chúng ta bị lão hóa nhanh. Thứ tư đó chính là đắp mặt nạ. Chúng ta cũng có thể cấp ẩm nhanh cho da bằng cách sử dụng mặt nạ. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại mặt nạ cấp ẩm mà chúng ta có thể sử dụng với nhiều mức giá và chất lượng khác nhau. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể lựa chọn các loại mặt nạ tự nhiên có tác dụng cấp ẩm phù hợp như là nha đam, dầu dừa, dầu ô liu, để giúp cho chúng ta có làn da mịn màng và mềm mại. Cũng như các loại da khác, cách chăm sóc da khô căn bản hàng ngày không quá rườm rà và phức tạp. Kính thưa quý vị, tuy nhiên để hạn chế những khuyết điểm cho làn da khô, chúng ta nên thường xuyên cấp ẩm cho da. Bên cạnh đó, chúng ta nên bổ sung đầy đủ dưỡng chất và nước cũng là cách chăm sóc da khô đơn giản mà hiệu quả nhất.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chúa chẳng nghe sợ gì. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, ở trong Kinh Thánh sách Thi Thiên 103 câu 19 viết như sau: Đức Giê-hô-va đã lập các ngôi Ngài trên các tầng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Ngài chính là Đấng sáng tạo, là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài đã sáng tạo nên tất cả các vì tinh tú ở trên các dải ngân hà. Và đặc biệt, Chúa là Đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật ở trên trái đất chúng ta. Và như vậy, để con người và Đức Chúa Trời liên hệ trực tiếp với nhau, Ngài cho chúng ta có một quyền năng rất là lớn. Đó là làm sao chúng ta có thể liên hệ với Chúa. Ngài cho chúng ta một quyền năng vô biên, đó chính là lời cầu nguyện. Khi chúng ta có thể cầu nguyện trực tiếp với Đấng Thượng Đế của mình. Khi chúng ta đọc trong sách Đa-ni-ên đoạn 9, Đa-ni-ên được cử làm người lãnh đạo của vương quốc Medi-Pherêser. Quyền lực của Đa-ni-ên chỉ thua vị vua ở xứ sở này. Ông là người Giu-đa, tuy là người trí thức và có quyền lực, nhưng Kinh Thánh cho biết rằng Đa-ni-ên đã cầu nguyện rất đều mỗi buổi sáng, mỗi buổi trưa và mỗi buổi tối. Ông quỳ gối trước Đấng tạo hóa của mình. Đa-ni-ên đã không sợ sự dọa nạt của loài người, thậm chí là muốn hủy diệt mạng sống của ông, vì Đa-ni-ên đã giao thông cùng với Đức Chúa Trời. Ông biết những chuyện gì sẽ xảy ra ở trong tương lai. Đa-ni-ên đã nhận được quyền năng vô hạn, và quyền năng này có thể làm được tất cả mọi chuyện. Kính thưa quý ông bà chị em, lời cầu nguyện được ghi lại trong đoạn 9 của sách Đa-ni-ên, đó là một lời cầu nguyện quyền diệu. Chúng ta nên đọc và học lời cầu nguyện này. Lập tức lời cầu xin của Đa-ni-ên được Đức Chúa Trời đáp lại. Ngài gửi thiên sứ trả lời sự kêu nài của ông. Và sách Đa-ni-ên đoạn 9 câu 20 và 21 viết rằng: Ta đang nói và cầu nguyện, xưng tội lỗi ta và tội lỗi dân Israel, và ta dâng lời nài xin trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Vậy ta còn nói, trong khi cầu nguyện này, Gabriel, người mà ta đã thấy trong sự hiện thấy lúc đầu tiên, được sai bay mau đến đụng ta độ lúc dâng lễ chiều hôm. Như vậy chúng ta thấy rằng ý tưởng của loài người có nhiều cách, nhiều phương pháp để giao thông với Đức Chúa Trời. Và Đa-ni-ên đã làm như vậy, hàng triệu người khác cũng đã làm như vậy, và chúng ta có thể làm được phương pháp này. Ông bà chị em và mỗi người trong chúng ta cũng có thể giao tiếp trực tiếp với Đấng toàn năng. Khi Đa-ni-ên đã bị chọn quăng vào hang những sư tử hung tợn và đói khát, nhưng mà ông cầu nguyện, và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã gìn giữ mạng sống ông. Không ai có thể làm cho ông có thể cắt đứt liên lạc với Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời cũng là gương mẫu tối thượng về sự cầu nguyện. Chính Đức Chúa Trời cũng là một tấm gương mà mọi người chúng ta noi theo. Kính thưa quý vị, Chúa Giê-xu là ngôi hai trong ba ngôi của Đức Chúa Trời. Ngài có một trách nhiệm vô cùng trọng đại đối với thế giới chúng ta. Ngài chính là Đấng cứu thế. Ngài không bao giờ lãng quên sự cầu nguyện. Đời sống cầu nguyện giữa tâm hồn của Đức Chúa Trời luôn luôn bền vững ở trong Ngài. Lúc nào Chúa cũng giao thông với thiên đàng. Kinh Thánh đã ghi lại những điều về Ngài trong sách Mác đoạn 1 câu 35: Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Trong sách Luca đoạn 6 câu 12 cũng ghi rằng: trong lúc đó, Chúa Giêsu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy cuộc đời của Chúa được hiến dâng tất cả cho những việc lành đối với người khác. Tuy nhiên Ngài cũng tìm thấy sự cần thiết để rời khỏi đám đông để làm việc gì? Để dành thời giờ cầu nguyện. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta đến với Chúa và Ngài rất gần với chúng ta trong lúc mà chúng ta dâng lên những lời cầu nguyện với Ngài. Trong sách Giê-rê-mi đoạn 29 câu 13 và câu 14 viết rằng: các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đức Giê-hô-va phán: ta sẽ cho các ngươi tìm được ta. Khi chúng ta tìm Chúa hết lòng thì Ngài sẽ cho chúng ta tìm gặp được Chúa. Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện chúng ta. Nhiều người ở trong sự khó nghĩ của quyết định điều gì là đúng, điều gì là sai. Có thể nhiều người trong chúng ta cũng chưa quyết định theo Chúa, nhưng cũng có vài điều thắc mắc trong ý tưởng của mình. Có lẽ một số người còn có một số điều nghi ngờ. Có một số chúng ta thấy không rõ ràng cho cuộc đời của mình. Cũng có thể một số người cảm thấy đối nghịch và cảm thấy rất là khó chịu khi nhìn thấy những người bạn bè của mình, những người thân của mình lại cầu nguyện với một quyền năng tối thượng nào đó. Thưa quý vị, Kinh Thánh không bao giờ nói dối. Những gì chúng ta cần là đức tin, những gì chúng ta cần là lòng can đảm. Chúng ta hãy gìn giữ ý tưởng của chúng ta khi chúng ta gửi thông điệp cho Đấng toàn năng. Ngài sẽ thêm sức cho chúng ta với quyền năng vô hạn. Có nhiều người không biết cầu nguyện như thế nào khi họ bắt đầu đi theo Chúa. Do đó họ đọc Kinh Thánh, họ tiếp tục học lời Đức Chúa Trời mỗi ngày một cách bền vững, và họ tìm Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Nhiều người ở trên đồng ruộng, nhiều người đang làm việc ở công sở, ở cửa hàng, ở khắp mọi nơi. Khi một người đang làm việc, họ có thể cầu nguyện. Khi một người đang uống nước, một người trước khi ăn, rồi có người trước khi ngủ, hoặc là sáng thức dậy, họ cũng cầu nguyện. Kính thưa quý ông bà, chị em, chúng ta đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Nhiều người nhận được quyền năng vô biên của sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện khiến tấm lòng họ được biến đổi. Có một câu chuyện nêu ra về người Pha-ri-si và người thâu thuế được ghi trong sách Luca đoạn 18 từ câu 9 đến câu 14 để chúng ta thấy một cách rõ ràng. Người Pha-ri-si là người có đạo. Người này rất tự hào và kiêu hãnh về tình trạng đạo đức của mình. Ông ta cảm thấy mình là người rất là quan trọng. Ông hoàn toàn bằng lòng với chính mình và cảm ơn Đấng tối cao rằng ông không phải là người tội lỗi, độc ác như người khác. Ông nhìn thấy có một người đàn ông đang dâng lời cầu nguyện là một người thâu thuế. Chúng ta biết là người Giu-đa đều nhìn những người thâu thuế như là những người gian trá, không công bình, vì họ đã hợp tác với người La Mã trong việc đánh thuế, mà đánh thuế rất cao trên đồng bào của họ là người Giu-đa. Và rồi người Pha-ri-si này cầu nguyện: tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Ông đã so sánh mình với người khác thay vì ngước xem nơi tâm tính, bản tính của Đức Chúa Trời toàn năng. Người đàn ông này, người Pha-ri-si này tự mãn, cảm thấy ông không phạm tội gì cả. Và lời cầu nguyện của ông thật sự làm cho Đức Chúa Trời xem thường ông. Nhưng người thâu thuế, người này cũng vào đền thờ cầu nguyện. Và người thâu thuế này cảm thấy mình là người tội lỗi, không xứng đáng để được đứng chung với những tín đồ khác. Ông đến một góc của đền thờ, ông nhận ra biết mình là kẻ có tội. Ông đã phạm luật pháp, phạm điều răn của Chúa. Và khi cầu nguyện, ông đã đấm ngực khóc trong sự đau đớn của tâm hồn. Ông không tự nhắc mình lên cao. Ông đã khóc và nói với Chúa rằng: lại Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Ông biết mình là người có tội, và trong đời sống dơ bẩn của mình, trên tất cả mọi điều là lòng khao khát được thay đổi, được đổi mới. Ông không bao giờ tự khen mình với Đức Chúa Trời. Ước mong duy nhất của ông là cầu xin sự tha thứ của Đức Chúa Trời đối với đời sống của một người như ông. Và Đức Chúa Trời đã nghe lời và nhậm lời cầu nguyện của người thâu thuế này. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 3 cho chúng ta biết rằng: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Trong sách Luca đoạn 4 câu 18 và 19 thì ghi như sau: thần của Chúa đã ngự trên ta, vì Ngài đã sức giàu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm tù được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Trong Châm Ngôn đoạn 28 câu 9 thì ghi rằng: người nào say tai không khứng nghe luật pháp, lời cầu nguyện của người ấy cũng là một sự gớm ghiếc. Nếu chúng ta muốn lời cầu nguyện của chúng ta đến với Đức Chúa Trời thì chúng ta phải tránh xa tội lỗi. Nếu chúng ta tiếp tục sống trong sự tội lỗi và có chủ tâm thì chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Thật vậy, trong sách Thi Thiên đoạn 66 câu 18 ghi rằng: nếu lòng tôi có chú về tội ác, ác Chúa chẳng nghe tôi. Chúng ta cần chú ý, nếu lòng chúng ta có quan tâm về tội ác thì lời cầu nguyện chúng ta Chúa chẳng nghe và chẳng đáp ứng. Đây là điều kiện của sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời đang nóng lòng chờ đợi để nghe tiếng nói của chúng ta qua lời cầu nguyện dâng đến Ngài. Chúng ta tất cả đều là con cái của Ngài. Ngài đang muốn hướng dẫn và dìu dắt mỗi người trong chúng ta trong suốt cuộc đời. Lời mời gọi của Ngài là ở trong sách Ê-sai đoạn 1 câu 18: bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Chúng ta biện luận cùng nhau trong lời cầu nguyện và đàm thoại với Đức Chúa Trời. Ngài có động lực vô hạn và quyền năng vô hạn. Tất cả mọi quyền phép ở trên trời dưới đất đều ở trong tay Đức Chúa Trời. Ngài là đấng toàn năng. Ngài che chở, Ngài dìu dắt, Ngài bảo vệ mỗi người trong chúng ta. Thưa quý ông bà, có nhiều người không hiểu sao lại không nhận lấy những lời yêu thương ân cần của Chúa qua Kinh Thánh. Nhiều người đã từ chối nói chuyện với Ngài qua lời cầu nguyện, và chúng ta nghĩ rằng do Ngài không muốn giúp, hay là chúng ta không muốn nhận lời của Ngài. Người ta thường nói rằng: tôi không có thời giờ để cầu nguyện, tôi bận công việc hàng ngày quá. Tại sao lại có một số người trong chúng ta không có thời giờ để cầu nguyện? Bởi vì nhiều người không thấy tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Một người có thể luôn luôn tìm thấy thời giờ để làm những việc quan trọng nhất của đời sống. Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta vui vẻ, bình an trong cuộc sống hàng ngày. Tại sao chúng ta lại không mau lẹ đến hầu chuyện với Ngài? Đức Chúa Trời sẵn sàng lắng nghe ở đầu dây bên kia tiếng nói của chúng ta. Chúng ta đừng cầu nguyện với Chúa bằng cách chỉ gọi một lần, mà chúng ta hãy tìm kiếm và nhận lãnh quyền năng vô biên từ Ngài. Ở trong sách Giăng đoạn 15 câu 16 nói rằng: điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Trong lời cầu nguyện mà Chúa hướng dẫn cho chúng ta, chúng ta biết rằng Kinh Thánh ghi rằng: điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Tại sao như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em? Chúa Giêsu là Đấng Cứu Rỗi. Ngài đã sống giữa dòng chúng ta. Ngài biết những gì mà chúng ta cần dùng. Ngài biết sự yếu đuối của chúng ta. Ngài thông cảm với chúng ta. Và những lời cầu nguyện chúng ta nói với Ngài có thể không mạch lạc, không văn hoa. Song nếu những lời này thoát từ đáy lòng thành thật của chúng ta, thì Đức Chúa Giêsu sẽ mang đến cho Cha Ngài trong ngôn ngữ hoàn hảo của Ngài. Quyền năng vô biên có thể dùng cho tất cả. Đức Chúa Giêsu mời gọi tất cả chúng ta. Ngài muốn chúng ta trao tất cả những ưu phiền, những rắc rối, những thiếu thốn, những nỗi lòng của chúng ta cho Ngài. Chúng ta bày tỏ sự ngợi khen và biết ơn về những điều vui mừng, những vật chất tốt lành, những cơ hội tốt mà Ngài đã ban cho chúng ta. Đừng ai trong chúng ta trì hoãn trong việc dùng lời cầu nguyện. Nếu chúng ta cầu xin Ngài, không những Ngài ban cho chúng ta chiến thắng mọi tội lỗi, chiến thắng lỗi lầm, mà Ngài cũng ban cho chúng ta sự bình an tràn đầy trong đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Ngài muốn chúng ta được thịnh vượng ở trong thể xác và tâm linh. Đức Chúa Trời sẽ đi với chúng ta trên đường phố. Ngài sẽ ngồi với chúng ta trong nhà mình. Ngài sẽ trông nom khi chúng ta ngủ. Ngài sẽ hiện diện khi chúng ta đi ở trên đường phố, ở công sở, ở nơi buôn bán, ở nơi mà những người phải đến đây học hành. Kính thưa quý vị, Ngài hiện diện khi chúng ta đọc Kinh Thánh, khi chúng ta làm chứng đạo, khi chúng ta cầu nguyện chung với tất cả mọi người trong chúng ta. Làm sao có thể quay đi và làm sao có thể từ chối sự ban cho dưới quyền năng vô biên mà dành cho chúng ta trong lời cầu nguyện. Cầu Chúa ban phước và ở cùng quý bà chị em trong quyền năng mà chúng ta nắm bắt, đó là lời cầu nguyện.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.